Niệm Phật vãng sanh, tôi có thể làm được không? Di Đà Đại Nguyện Lược Thuyết, tập 3. Đạo Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Ngày 3 tháng 1 năm 2018, tại đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng, Đài Bắc. Quý vị Pháp Sư, quý vị đồng học, hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2018. Chúng ta vẫn tiếp tục xem giáo trình của chúng ta, đoạn thứ 3, bài hạnh. Phía trước chúng ta đã nói về tính, nói về nguyện. Hôm nay chúng ta nói về hạnh. Tính, nguyện, hạnh là ba tư lương của Tịnh Tông, nhất định không được thiếu sót. Ba tư lương này nếu như đầy đủ, chắc chắn được sanh tịnh độ. Cho nên, nó quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Chúng ta coi Tổ sư Đại Đức đã khai thị cho chúng ta thứ 18. Nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện. Thập niệm tất sanh nguyện. Ngữ khí vô cùng chắc chắn. Một tơ hào nghi hoặc cũng không có. Nguyện văn là: khi tôi làm Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chí tâm tin ưa, tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh nước tôi, thậm chí mười niệm. Nếu có kẻ không sanh, không lý ngôi chánh giác, chỉ trừ tội ngũ nghịch, vị bán chánh pháp. 48 nguyện. Nếu như không nhớ hết, quý vị chỉ nhớ 5 nguyện chúng ta giảng lần này. 5 nguyện vẫn không nhớ được, hy vọng chúng ta sẽ nhớ được một nguyện này. Nhớ được một nguyện này cũng có thể thành công. Chư Phật Bồ Tát là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất vọng ngữ giả. Chúng ta phải có thể tin tưởng, chắc chắn không có nghi ngờ gì là đúng rồi. Trong chú thích này có nhắc tới cổ đức Tịnh Tông Nhật Bản so sánh các kinh. Tất cả các kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật giảng trong 49 năm, bộ kinh nào chân thật nhất? Những kinh này vừa so sánh Hoa Nghiêm chân thật nhất. Kinh Hoa Nghiêm đem so sánh với bộ kinh Vô Lượng Thọ này, thì tức là bộ kinh này chân thật, vượt hơn hẳn Hoa Nghiêm. Điểm này vô cùng vô cùng quan trọng. Chí tâm, nói về sự chí thành. Chúng ta vẫn phải coi phía trước, đoạn phía trước này. bắt đầu đọc từ đâu? Từ đoạn thứ hai là được. Chí tâm là tâm chí thành vậy, là tâm chí cực vậy. Cái tâm này vô cùng trừu tượng, nói thế nào cũng không nói rõ ràng được. Đến khi nào quý vị nhìn thấy tâm rồi, chúc mừng quý vị. Tại sao? Quý vị thành Phật rồi. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thông thường chúng ta chỉ có thể có một khái niệm, tức là tâm khởi tác dụng. Tâm có phân biệt, tâm có vọng tưởng, vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là tác dụng của tâm. Tâm là cái gì không nói ra được. Tâm chính là cái thứ mà nó có thể khởi tâm, động niệm, có thể phân biệt chấp trước. Nó không có hình tướng. Nó không phải hiện tượng vật chất, cũng không phải hiện tượng tinh thần. Cho nên nói thế nào cũng không cách nào biểu đạt nó cụ thể được. Không có cách nào. Phật dạy cho chúng ta, đặc biệt là Thiền Tông, yêu cầu chúng ta tìm được cái tâm. Nếu người biết được tâm, đại địa không tất đất. Quý vị thật sự thấy được rồi. Tâm đó làm sao có thể thấy được chân thành? Chân thành tới cực điểm, chân tâm liền hiện tiền. Chúng ta khởi tâm động niệm là vọng tâm, phân biệt chấp trước là vọng tâm. Những thứ cảm quan quý vị cảm nhận được đều là vọng tâm, không phải chân tâm. Vọng tâm không khởi, chân tâm liền hiện tiền. Cho nên chân tâm phải nhìn từ đâu? Từ thiền định. Thiền định tức là phải buông bỏ vọng tâm, chân tâm hiện tiền. Mục đích ở chỗ này. Cho nên định đến cực điểm, hốt nhiên đại ngộ, đó là chân tâm hiện tiền. Tịnh Độ Tông có phương pháp này không? Có. Phương pháp gì? Dùng một câu Phật hiệu này, Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu này là chân tâm. Đem tất cả vọng tưởng, tạp niệm đánh bỏ hết, khiến tâm quý vị chỉ còn lại một câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Thời gian lâu dần, những ý niệm khác sẽ không còn nữa, chỉ còn lại một câu A Di Đà Phật này. Đó tức là chân tâm hiện tiền. Vậy là chúc mừng quý vị, quý vị đã kiến tánh. Cho nên sự chí tâm này, chúng ta đọc lại đoạn này một chút sẽ hiểu được ý nghĩa. Tâm chí thành. Người tu hành làm sao mới có thể minh tâm kiến tánh? Làm sao mới có thể thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy thế giới cực lạc? Chân thành tới cực điểm là được. Ở đây đã dẫn ra câu văn của Kinh Kim Quang Minh. Chí tâm là triệt đáo tâm nguyên, tận tâm thực tế, gọi là chí tâm. Triệt là triệt để, đáo là đạt đến. Giống như kẻ tha phương nay về nhà, ở bên ngoài phiêu bạt, không nơi nương tựa, bây giờ có thể về đến quê nhà, hoan hỷ biết mấy. Cho nên tâm nguyên là bổn nguyên của tự tâm, tức là câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái bổn thiện đó chính là nguồn tâm. Nguồn tâm vốn dĩ là thiện. Tận là cùng tận, thực tế tức là chỗ chân thực trong kinh này. Đọc xong hai đoạn này, chúng ta nghĩ thấy không giả. Lời Phật nói ra đều là chân thật. Những điều chân thật, chúng ta phải tin tưởng, phải hoan hỷ. Tức là loại đầu tiên. Trong ba loại chân thật mà trong kinh này có nói tới, chân thực chi tế, kẻ tin ưa, tính thuận pháp đã nghe được mà ưa thích nó, liền tính tâm hoan hỷ vậy. Thiện căn là cái thiện của ba nghiệp: thân, khẩu, ý, kiên cố không thay đổi. Thiện lại sanh ra diệu quả, sanh ra dư thiện, cho nên gọi nó là thiện căn. Tiếp theo chúng ta coi tâm. Tâm là tâm thuần nhất vậy, là tâm tình niệm tương tục vậy. Người niệm Phật, người tham thiền, người quán tưởng đều là lấy điều này làm trọng tâm. Hồi hướng, hồi có nghĩa là hồi chuyển, hướng là chí hướng, phương hướng, mục tiêu. Hồi chuyển công đức tự mình tu được mà hướng đến chỗ kỳ vọng, đây là hồi hướng. Trước hết phải làm rõ ý nghĩa của danh từ thuật ngữ. Tiếp theo bên dưới dựng ra giảng sanh luận. Giảng sanh luận chú quyển hạ có giải thích thế nào là hồi hướng: đem công đức của mình bố thí khắp chúng sanh, cùng thấy A-di-đà Như Lai sanh về an lạc quốc. Chúng ta học Phật, chúng ta thành tựu, không phải chỉ thành tựu chính mình. Hy vọng thành tựu của chúng ta có thể mở rộng đến khắp pháp giới hư không giới. Thành tựu của chúng ta bố thí rộng khắp chúng sanh. Tôi vãng sanh thế giới cực lạc, tôi mang theo mọi người cùng đi. Chúng ta đều đi gặp A-di-đà Phật, đều đến thế giới cực lạc. Đây chính là ý nghĩa của hai chữ hồi hướng trong lời nguyện. Nguyện sanh nước tôi, tức là mục đích hồi hướng, mục tiêu hồi hướng. Nguyện tất cả chúng sanh của tôi vãng sanh thế giới cực lạc. Chúng ta mỗi ngày sớm tối đều hồi hướng như vậy. Thay cha mẹ sư trưởng, oan thân nhiều đời, và tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không giới, lễ Phật ba lạy, cầu sanh tịnh độ. Tôi thay cho tất cả chúng sanh khắp pháp giới hư không giới, làm ra sự hồi hướng sau cùng này. Không phải tự tư tự lợi, chí công du tư. Tôi giảng sanh, mọi người cùng với tôi giảng sanh. Tôi thấy Phật, mọi người cùng với tôi thấy Phật. Tôi thành Phật, mọi người cùng với tôi thành Phật. Vậy là đúng rồi. Phía dưới nói rằng, kẻ mười niệm như Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói, có đủ mười niệm. Sự có đủ mười niệm này là niệm Phật. Niệm mười tiếng Phật hiệu. Nam mô A Di Đà Phật, đầy đủ mười niệm này. Một câu là một niệm, niệm mười câu. Hàng ngày quý vị không rảnh niệm Phật, chỉ cần quý vị niệm mười câu. Sáng sớm niệm mười câu, buổi tối niệm mười câu, cả đời không gián đoạn cũng có thể vãng sanh. Trong Tiên Chú có nói, mười lần xưng danh vậy. Đại sư Vọng Tây nói, trong vòng mười niệm, chuyên xưng Phật danh, tức là mười niệm. Đã nói rất rõ ràng, mười niệm này tức là xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trong sáu chữ này, đây tức là một niệm. Ý nghĩa của kinh luận trên đây đều tương đồng. Thậm chí mười niệm tức là xưng niệm danh hiệu. Ít đến chỉ có mười niệm cũng được vãng sanh. Câu này quan trọng. Mười câu như thế nào? Mười câu có thể vãng sanh. Cho nên nói thậm chí nếu niệm nhiều hơn thì ít thiện càng nhiều vậy. Càng nhiều càng tốt. Có người một ngày niệm 100.000 tiếng. Chúng ta không niệm nhiều như vậy được. Chúng ta một ngày niệm 10 niệm. Sáng sớm niệm 10 niệm, buổi tối niệm 10 niệm. Một ngày đều không bỏ sót. Tập thành thói quen. Đến lúc đó họ sẽ niệm Phật. Sáng sớm thức dậy, vừa tỉnh dậy, niệm 10 tiếng A-di-đà Phật. Buổi tối trước khi đi ngủ, niệm 10 tiếng A-di-đà Phật. Vậy là đúng rồi. Phía sau nguyện văn có một câu, chỉ trừ tội ngũ nghịch, vị bán chánh pháp. Tội ngũ nghịch cực nặng, không có gì nặng hơn tội này. Cho nên gọi nó là tội ngũ nghịch. Giết mẹ, giết cha, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, đây là năm tội nghiệp. Nghiêm trọng nhất trong kinh có nói, những tội nghiệp này đều là đọa địa ngục vô gián. Tội ác cực kỳ nghịch lý, nên gọi là nghịch. Là ác nghiệp chiêu cảm quả khổ ở địa ngục vô gián, nên lại gọi là nghiệp vô gián. Kẻ phạm nghịch này, đến khi thân mạng lâm chung, ắt đọa địa ngục vô gián. Thọ mạng của địa ngục vô gián là bao lâu? Là một đại kiếp. trong một đại kiếp chịu khổ không ngừng. Cho nên gọi là địa ngục vô gián. Thật sự khổ không kể xiết. Đại sư Thiện Đạo trong Quán Kinh Sớ còn có một giải thích khác, cho rằng ngũ nghịch bán pháp không được vãng sanh. Có nghĩa là Phật ngăn chặn cái ác là Phật phương tiện thuyết pháp, không phải sự thật. Tại sao? Phật từ bi đến cùng cực. Trí huệ đức hạnh viên mãn, đâu có chuyện thấy chết mà không cứu. Cách nhìn này, cách nghĩ này rất tốt, rất hiếm có. Trong 48 nguyện, ngoài bán pháp ngũ nghịch ra, tội chướng của họ cực nặng. Chúng sanh nếu tạo vào thẳng A Tỳ, tức là địa ngục A Tỳ, trôi lăn muôn kiếp, không có ngày ra, không ra được. Nhưng Như Lai sợ họ tạo hai tội này, phương tiện ngăn chặn, không được vãng sanh, chứ không phải không nhiếp thọ. Nếu như thực tạo tội, thực tạo rồi, Phật vẫn sẽ độ quý vị, vẫn sẽ cứu quý vị. Nhưng mặc dù được sanh thế giới cực lạc, trong ao thất bảo hoa vẫn chưa nở. Cho nên hoa vẫn khép, tức là chưa nở. Trải qua nhiều kiếp, phía trước đói một đại kiếp, hoa mới nở được. Không như bình thường vãng sanh, sanh đến thế giới cực lạc, hoa khai kiến Phật, là ý nghĩa như vậy. Không phải Phật không độ, không cứu quý vị, là bởi vì nghiệp chướng của quý vị quá nặng. Chướng ngại hoa của chính quý vị trong ao thất bảo ở thế giới cực lạc không nở được. Ở trong chỗ này có ba chướng ngại. Thứ nhất, không được thấy Phật, không nhìn thấy Bồ Tát, không nhìn thấy những A-la-hán này. Thứ hai, không được nghe chánh pháp. Thứ ba, không được làm những việc cúng dường. Ngoài ba sự việc này ra, họ không có những đau khổ nào khác. Thực sự khá lắm rồi. Hợp Tán cũng nói rằng chỉ trừ ngũ nghịch vị bán chánh pháp là chỉ cho hạng còn chưa tạo. Để ngăn chặn họ mà thôi. Nếu như đã phạm rồi, phạm rồi hối hận, A-di-đà Phật vẫn sẽ nhiếp thọ quý vị. Một người cũng không sót. Ý nghĩa ở đây là, nói là ngoại trừ, thực chất là ý ngăn chặn điều ác, khiến kẻ chưa tạo ác sẽ không dám tạo, là ý nghĩa này. Nếu là kẻ đã tạo nhưng biết hồi tâm, sám hối niệm Phật, thì vẫn được nhiếp thủ, không để sót một ai. Có thể thấy Di Đà đại nguyện nhiếp cơ vô tận nói rất là hay. Chúng ta phải ghi nhớ gặp được pháp môn này, người người đều được độ. Không có một ai không thể giảng sanh. Kinh luận chú giải này có thể chứng minh cho chúng ta thấy. Đại sư Thiện Đạo lại nói 48 thệ nguyện rộng lớn, 8 nguyện thành 5 nguyện chân thật. Nếu luận chí yếu, chí yếu là lại đem nó giản hóa, đơn giản. Một nguyện có thể đại diện 48 nguyện. Đó chính là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 đem 48 nguyện tất cả đều bao hàm trong đó. Đại sư Thiện Đạo, A-di-đà Phật tái lai, không phải là đại đức bình thường. Chúng ta không thể không biết. Chân giải Nhật Bản có nói rất hay, 48 nguyện tuy rộng đều quy về nguyện thứ 18. Hay. Lại nói, bởi vì nguyện này khiến chúng sanh sanh vào cõi không có ba đường ác, không vào cõi ác, không đọa lạc tiếp trong ba đường ác nữa. Có tướng tốt, hiện thần thông mà được diệt độ, nên nhập biển quan thọ, nên đặc biệt coi nguyện này là thù thắng nhất, vô cùng thù thắng. Trong tiên chú lại nói rằng, nên biết trong 48 nguyện, lấy nguyện này là nguyện 18. Lấy nguyện thứ 18, nguyện niệm Phật vãng sanh, mà làm vua trong bổn nguyện vậy. Nguyện thứ 18 có thể viên mãn bao hàm 48 nguyện, cho nên là vua trong 48 nguyện. Có tướng tốt, hiện thần thông, được diệt độ, nhập biển vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên nguyện này đặc biệt thù thắng. Sau cùng, trong tiên chú có nói, nên biết trong 48 nguyện, lý nguyện niệm Phật vãng sanh này, mà làm vua trong bổn nguyện vậy. Nguyện thứ 18 là vua trong 48 nguyện. Nguyện này hiển lộ phương tiện cứu cánh của Di Đà, nhất thừa nguyện hải 6 chữ hồng danh, công đức bất khả tư nghị. Dùng danh hiệu tức thực đức, nên thanh tự đều thực tướng. Hai câu phía sau này là nói lý. Sau cùng đã nói ra cho chúng ta đạo lý gì? Danh hiệu chính là thực đức, tự tánh vốn có. Đại đức chân thực viên mãn. Thanh tự, âm thanh 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Chính là thực tướng, không cần nghi ngờ, chính là thực tướng. Làm sao có chuyện không thành tựu được? Cho nên chúng ta ở nơi này niệm Phật, thế giới cực lạc, Phật ở đó biết đến chúng ta, chắc chắn sẽ không bỏ sót chúng ta. Cho nên trong một đời này chúng ta có thể gặp được pháp môn này, có thể gặp được bộ chú giải này, gặp được những đại đức tổ sư này đem những thông tin này nói với chúng ta. Chúng ta được lợi ích quá lớn. Đời này chắc chắn được sanh tịnh độ, không mảy may nghi hoặc, là đúng rồi. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học đến phần này. Hộ trì chánh pháp, giác nhi bất mê, tinh tấn niệm Phật, chánh nhi bất tà, cầu sanh tịnh độ, tịnh nhi bất nhiễm, vạn nhân tu hành, vạn nhân vạn sanh cực lạc, thích tịnh không. Ban biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.